tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 1900, Paris tổ chức triển lãm hoàn cầu lần thứ 5 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 12 tháng 11. Với quy mô lớn hơn nhờ những công trình hiện vẫn còn được lưu lại đến nay như Le Grand Palais, cung điện lớn và Le Petit Palais, cung điện nhỏ. Triển lãm hoàn cầu Paris 1900 là cơ hội để toàn quyền Paul Lumet chứng minh với mẫu cũ rằng Đông Dương, đặc biệt là vùng đất Bắc Kỳ mới được bình định, có thể tự lực cánh sinh để phát triển. Ngoài mục đích ca ngợi những phát triển kỳ diệu tại đây, cuốn Bắc Kỳ năm 1900 với 172 hình ảnh minh họa của Robert Dubois còn muốn giới thiệu rộng rãi đến công chúng Pháp và quốc tế những ngành nghề và cuộc sống hàng ngày của người dân vùng đất mà tác giả đánh giá là tuyệt vời này.
Với tác giả Robert Dubois, Bắc Kỳ phát triển hơn An Nam về các ngành công nghiệp và nghệ thuật. Ngoài khéo léo và tài hoa, người dân còn chăm chỉ và có tính kiên nhẫn trước mọi thử thách. Bằng chứng được tác giả đưa ra là ba nghề: thêu, chạm khắc và sơn mài. Người thợ tài tình tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thật sự khiến người phương Tây phải trầm trồ.
Người thợ thêu không chỉ làm những mẫu vẽ hoa, nhân vật hay những con chim có hình dáng kỳ lạ, mà phải nói là họ phủ màu sắc rực rỡ, sống động trên nền lụa tàu. Còn người thợ khảm chứng tỏ tài năng bằng những con rồng khảm chai trên nền gỗ cứng, phản chiếu những sắc thái yêu kiều và nhẹ nhàng khiến người mua phải hân hoan. Những họa tiết của họ đều mang một cốt truyện thực sự, từ những trận chiến đến đôi bướm lượn trên hoa. Nghệ thuật khảm xà cừ hay còn gọi là khảm chai, khảm ốc nổi tiếng ở Bắc Kỳ và rất nhiều người cần cù theo đuổi nghề này. Giá trị của tác phẩm nằm ở chính sự kết hợp giữa hiệu ứng của nghệ thuật khảm, hình vẽ, chất gỗ và cách gắn những mẩu chai được cắt gọt và bào nhẵn khéo léo. Chất liệu xà cừ thường được lấy từ vỏ ốc, vỏ chai bên bờ biển Việt Nam hoặc mua từ các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa. Vỏ chai vàng và bóng rất được ưa chuộng. Ngoài ra, các màu xanh dương, xanh lá cây cũng được sử dụng rất nhiều và được chuộng hơn màu trắng. Có thể nói, nếu muốn thì người Việt Nam có thể làm được những tác phẩm tuyệt vời và cao cấp hơn nhiều so với sản phẩm từ các nước láng giềng Trung Quốc hay Nhật Bản.
Đồ sơn mài cũng có một vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp Bắc Kỳ. Chất liệu có thể tìm được từ khắp nơi, đặc biệt chất liệu sơn do tỉnh Sơn Tây cung cấp có thể so sánh được với những sản phẩm tốt nhất của Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Cách làm tùy thuộc vào mỗi người thợ với những phương pháp riêng. Để có một sản phẩm tốt, lớp sơn phải được trộn kỹ, đồng nhất và không bị gồ ghề.
Đầu ra cho sơn mài rất đa dạng, từ đồ gỗ, bàn ghế, giường tủ đến xe hơi, xe kéo, đường sắt hay tàu thủy đều dùng đến sản phẩm sơn mài với màu sắc đa dạng. Ngoài ra còn phải kể đến sản phẩm đủ chủng loại của thợ gốm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, từ chum đựng nước đến dụng cụ nhà bếp, bát đĩa, liễn, bình. Đội ngũ thợ đóng gạch cũng rất đông và gạch làm ra có chất lượng. Thợ làm sắt tây thường cung cấp cho khách hàng những ý tưởng tài tình. Họ tái chế vào đồ hộp cũ hay thùng đựng dầu để tạo ra những chiếc đèn hay đèn lồng, đèn mang sông và bình chứa. Riêng thợ kim hoàn và thợ đồng hồ hầu hết do người Hoa đảm nhiệm với kiến thức rất đa dạng. Tuy nhiên, cũng có một vài người Việt làm nghề vàng bạc. Họ khắc họa tiết trên nhẫn, vòng cổ, vòng tay, nhưng cũng làm ra những chiếc túi đựng thuốc lá, cắn ô, làm hộp diêm hay khuy cổ tay áo. Khá đông người làm nghề gò hàn và sản phẩm của họ đóng vai trò quan trọng trong đời thường, từ đơn giản như chậu đồng đến tinh xảo và cầu kỳ uốn lượn như chuông, lư hương, tượng Phật hay hình con diệc đứng trên rùa đá. Vì phải bỏ nhiều công sức nên đôi khi những sản phẩm này có giá cao.
Nghề kinh doanh và dệt chiếu từ lá chuối cũng rất chạy vì đây là sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình. Những chiếc chiếu có chất lượng cao, đẹp, rất bền chắc và còn được viền mép bằng vải để tránh bị sổ. Quạt giấy nan tre được bán chủ yếu cho dân địa phương, đặc biệt được bán rất chạy vào dịp nắng nóng. Nghề làm mũ cũng là một chuyên môn của Bắc Kỳ. Một số loại mũ được làm đặc biệt hơn dành cho giới nhà giàu Việt Nam và có giá đắt. Đôi khi đây cũng là những tác phẩm nghệ thuật thật sự và cần sự kiên nhẫn.
Dù phần lớn người Việt đi chân đất, nhưng thợ sửa và đóng giày vẫn làm ăn phát đạt ở thành phố. Một số thợ ở Hà Nội có tay nghề đóng giày cho Pháp. thợ giáp ô hay còn gọi là dù cũng tài hoa trong nghề này. Nếu như lọng vẫn chỉ được dành cho quan lại, thì nhờ tư tưởng tự do hơn của Pháp, người dân Bắc Kỳ được dùng ô có kiểu cách đơn giản. Với những người phiên dịch, thư lại hay làm bếp, chiếc ô là đồ vật thể hiện sự sang trọng và quyền quý hơn so với một số bộ phận khác như cu li, thợ thuyền. Thợ mộc có nguồn thu dồi dào nhờ khách bản địa trụng gu kiến trúc và đồ gỗ theo phong cách châu Âu. Đồ gỗ trang trí của Việt Nam được chạm khắc tào nhã, hài hòa giữa các đường nét chạm trổ. Thợ đóng quan tài thì cũng đông hơn người ta hình dung. Sản phẩm của họ là những chiếc hộp hình chữ nhật, thuôn dài, một đầu rộng hơn và dần thu hẹp đến đầu kia. Tại triển lãm Hoàn Cầu 1900 ở Paris, người ta còn có thể ngắm một số mẫu vải do thợ Việt thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Viterbo, nhưng chỉ có khổ 50cm. Nghề dệt lụa chưa đạt được đến sự tinh tế cần thiết, song thợ địa phương vẫn chưa biết cách cải thiện. Nghề may thì không chỉ thu hút mỗi phụ nữ, rất nhiều đàn ông cũng theo đuổi công việc cần tính kiên nhẫn và tỉ mẩn. Nghề làm giấy ở Bắc Kỳ làm ra được loại giấy bền như giấy da, rất chắc, sơ khá mềm mại, mực không bị thấm sang mặt bên kia. Ở ngoại thành Hà Nội có làng giấy nổi tiếng về nghề này với cách sản xuất thủ công kỳ lạ, còn dụng cụ thì rất thô sơ. Trên loại giấy này, họa sĩ vẽ nhiều chủ đề khác nhau, đầy màu sắc để trang trí trong nhà. Một số họa sĩ thì đã đạt đến được trình độ hoàn hảo và sao chép như thật những mẫu theo yêu cầu của người châu Âu. Ngoài ra còn phải kể đến nghề làm muối có chất lượng tốt. Muối được dùng để làm nước mắm, nấu ăn, bảo quản thịt lợn và gia cầm, hai loại thịt được ưa chuộng. Người Việt nhuần nhuyễn trong việc nấu rượu vì loại nước uống có cồn này được dùng rất nhiều và phổ biến. Làm đường mật, dầu ăn và dầu thắp sáng cũng là những ngành mà người Việt nắm rõ. Cuối cùng, nghề tôi vôi cũng thu hút được nhiều lao động với cách làm giống ở Pháp nhưng với phương tiện thô sơ hơn. Nguyên liệu chủ yếu là đá vôi, đá cẩm thạch và cả vỏ sò biển được nung trong lò đất đốt bằng củi.
Bên cạnh những nghề thủ công, còn phải kể đến nghề dịch vụ như đám bóp dạo, lấy ráy tay, đổi tiền, bán hàng rong ngang dọc khắp nơi để bán hàng cho phu kéo xe, vài miếng bánh, một mẩu đường hoặc một miếng dồi lợn, thậm chí là dồi chó.
Chợ ở Bắc Kỳ thường họp gần làng hay ngay trong làng và chỉ cần những chiếc lán bằng tre để tránh mưa gió. Người bán hàng thường là dân quê đi chân đất, đến từ xa, cứu kịp hàng hóa trên đôi quang gánh mang đến chợ bán. Họ ngồi trên chiếc chiếu hoặc ngồi phệt xuống đất, khoanh chân lại và bình tĩnh chờ người mua hoặc thỉnh thoảng rào giá hời để thu hút khách. Quà rong có mặt ở khắp chợ, khách hàng có thể ăn một bát phở, uống một tách trà, ngay cạnh sạp bán vải, đồ xanh sứ, đồ đồng hay rau củ quả, trầu cau. Bên cạnh đó còn có rất nhiều nghề thú vị. Người Việt không đi giày nên không có thợ đánh giày, nhưng lại có thợ làm tóc giả giữa chợ, thợ ngoáy tai và đấm bóp. Thợ làm tóc giả thì lúc ngồi xổm, lúc ngồi trên ghế đầu, đối diện với khách hàng cũng ngồi xổm. Hai con người mảnh khảnh co người lại rồi nghiêng đầu, căng cổ, trông rất nực cười. Cách xa đó một chút là thợ lấy ráy tai, cũng ngồi giống như là thợ làm tóc hoặc để khách hàng ngồi trên ghế băng. Sau đó, ông ta lấy một cái nạo nhỏ và một miếng rẻ rồi tỉ mỉ ngoáy tai. Còn người được lấy ráy tai thì nhẫn nại ngồi im. Người đấm bóp cũng ngồi đối diện với khách hàng, đấm đấm vào phần cơ tay và cơ chân để bắt đầu. Khuôn mặt cũng không tha, và đây mới là nơi để ông thể hiện nghệ thuật của mình. Ấn thái dương, nhấn má, lỗ mũi, rồi xoa bóp đến đê mê, cho đến lúc khách hàng giật mình vì đã xong và phải trả tiền. Ở chợ cũng có một vài người mù đi hát rong, có kẻ trộm và những kẻ cờ bạc bịp khéo léo cuốn tiền của những người nông dân khốn khổ. Có thể thấy, chợ ở Bắc Kỳ có những điểm chung đáng ngạc nhiên với chợ ở Pháp. Sau buổi chợ, người bán hàng tụ tập ở một điểm quen thuộc và chỉ trong vài giây, họ có thể nướng hết số tiền bán hàng trong mấy trò chơi may rủi. Vì chợ là một hoạt động kinh doanh quan trọng và ngày càng phát triển, nên thành phố Hà Nội đã cho xây 5 chợ có mái che để mua bán, trao đổi hàng hóa. Các ngành nghề thủ công ở Bắc Kỳ có sức hấp dẫn đặc biệt đối với chính phủ thuộc địa. Chính vì vậy, cuộc triển lãm đầu tiên về chủ đề này đã được tổ chức ở Hà Nội trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 12 năm 1897. Cuộc triển lãm lần thứ hai diễn ra đúng một năm sau đó, vào tháng 12 năm 1898.